càng yên thanh tịnh giải tâm phiền. Lý trí phân minh tự tiên xuyên, duyên nợ tràn đầy mê loạn chuyển. Nhồi cho hiểu đạo rõ duyên tiền, càng yên thanh tịnh giải tâm phiền. Càng tu càng yên càng thanh tịnh, giải được tâm phiền. Lý trí phân minh tự tiến xuyên, lý trí chúng ta cái gì cũng thấy rõ ràng, phân minh và tự tiến xuyên. Dũng mãnh mới tiến tới được, sợ sệt không tiến tới được. Duyên nợ tràn đầy mê loạn chuyển. Người ở thế gian thì bị duyên nợ tràn đầy, rồi mê loạn chuyển tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ cũng không có giải quyết được. Nhồi cho hiểu đạo rõ duyên tiền, cho nên người tu bị nhồi quả rất nhiều. Nhồi quả là lặp lại những chuyện xa xưa kích động và phản động, rồi mới hiểu được cái duyên của tiền kiếp của chúng ta từ gốc thanh tịnh mà ra. Phải sự dốc lòng buông bỏ tất cả những sự động loạn thì trở về với thanh nhẹ, mới thấy cái xác con người, cái óc con người là có một không hai. Chỉ có lòng tu sửa thì khai mở được nhiều chiều tiến hóa ở bên trên, càng ngày càng rõ rệt hơn. Thương quý mình, xây dựng cho chính mình, tức là báo hiếu cho cửu quyền thất tổ. Tình thương sống động mới sanh ra con người. Mà con người không biết lấy nó thì chỉ có tạo loạn, vô ích mà thôi. Như biết được chính mình thì thấy chúng ta đang ngự trên tòa sen của quý của trời đất. Ngự trong một cái thể xác phối hợp với kim mộc thủy hỏa thổ. Có ánh sáng, có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Khi mà thấu đáo được quyền sắc, quyền quan là chúng ta sẽ có cơ hội ngự trên tòa sen và tiến hóa ở cõi trời. Càng tu càng tiến, lãnh vực thanh tịnh càng ngày càng mở thêm, không bị trói buộc trong sự eo hẹp bất chánh. Người đời gọi là sân si vọng động. Chúng ta là người tu phải giải quyết tất cả những sự vọng động. Tìm sự vọng động từ đâu đến, thấy rõ từ lòng tham đến. Cho nên Phật nói không sai. Tham đứng đầu, sân si, hỷ nộ, ái ố, dục. Tất cả do cái tham từ đầu phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta tu hướng về thanh tịnh, thấy tham là tạo nghiệp, thì càng ngày càng bớt tham. Muốn bớt tham thì phải làm sao? Thật thà với chính mình, một là một, hai là hai, có là có, không là không. Không nên bịa đặt mà tạo khổ cho tâm thân. Giải quyết được kiếp này, mà ảnh hưởng nhiều kiếp là công đức rất lớn. Ảnh hưởng được nhiều người là công đức rất lớn. Chúng ta biết thể xác này liên hệ với càn khôn vũ trụ mà chịu lắp lại trật tự thì tương lai sẽ ảnh hưởng được nhiều người tự tu tự thật. Trong thực hành lưu lại kỷ niệm cho nhân gian thì nhân gian sẽ cùng tu cùng tiến. Trong sự dũng mãnh thức giác và quy gia sự thanh tịnh, chịu sống trong sự thanh tịnh để hòa hợp với cõi trên thì không còn thứ thắc mắc ở trần gian nữa. Quý trọng thương yêu trời Phật là quý trọng thương yêu thể xác này, quý trọng thương yêu trời Phật, quý trọng thương yêu nhân loại, quý trọng thương yêu trời Phật là cứu rỗi phần hồn vượt khỏi sự đau khổ, mới cảm thức giá trị thanh nhẹ của Thượng Đế, từng hằng hữu ân ban trong tâm thức của mọi người. Nhưng người chưa thức giác chỉ tạo động làm rối ren khối thần kinh sẵn có từ cơ tạng đến khối óc, thì sự tiến hóa không có, không tiến mà chỉ có lùi. Rốt cuộc có nhiều người làm người một thời gian thấy chán, làm không được, tu không được, làm gì cũng không được, tôi uống thuốc tự tử cho nó xong. Nó tội nặng lắm. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cơ cấu kích động và phản động nhồi quả cho phần hồn được tiến hóa tốt đẹp trở về quê xưa chống cũ mà không chịu hành. Đó là tội rồi. Lúc chết phải thọ tội. Thượng Đế ban chuyện nhẹ mà không truy tầm, thì Thượng Đế cho ngược lại chuyện nặng để gánh vác. Cho nên người chết xuống địa ngục khổ lắm, thiếu tất cả mọi phương tiện, chỉ có khóc lóc, không có tiếng hoa nói. Lúc đương tiền không chịu giúp chính mình, thì lúc chết thì mình cũng phải suy đời. Luật của Thượng Đế đã ân ban, đã sắp đặt. Cho nó cái nhẹ nó không nhận, thì phải cho nó cái nặng để nó gánh vác, thì nó cũng tiến thân nữa. Sau cái gánh vác đó là tiến thân, mà luân hồi làm thú là phải hy sinh. Càng hy sinh càng được tiến hóa cao. Cho nên thú ở thế gian nuôi lớn là làm thịt, không cho nó sống một cách an yên như vậy được. Có luật dạy nó tiến hóa, cho nó khổ mới tiến. Cho nên ở thế gian lái xe đụng thê chết ra tòa xong, nhưng mà xuống địa ngục còn thọ tội nữa. Tại sao địa ngục ác như vậy? Tôi đã chạy chọt xong ở trên này mà xuống kia tôi còn bị nữa. Luật là luật không có thay đổi. Nhân nào quả nấy. Đâu phải có tiền vận động là hết tội đâu. Tội vẫn sơ sơ. Cho nên những người có tiền nên coi chừng, không phải là tôi có tiền tôi vận động được là tôi qua khỏi. Rốt cuộc chết phải lãnh đủ, không có uất ức gì nữa. Được trở lại làm con thú là quý rồi. Có cơ hội hy sinh, sau cái hy sinh đó mới hiểu đạo nhiều hơn. Cứ vậy mà tiến hóa. Nhiều người nó tu theo pháp này, thế gian hết người, không hết đâu. Và luân hồi, tiến hóa còn rất nhiều. Nếu chúng ta không dứt khoát hành, thì không cứu được mình và chẳng cứu được ai ở tương lai. Tu hoài, học hoài, không hết. Vì chiều sâu của đạo màu là vô cùng. Thấy nó không nhưng mà có, trong không mà có. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về không. Mà trong không và có. Cho nhiều người bị lâm nạn ở thế gian, bằng lòng niệm Phật, thấy cuộc diễn bắt đầu thay đổi rất nhiều, và giải quyết được những chuyện rắc rối trong nội tâm. Từ trường tốt ảnh hưởng gia càng tốt, chỉ có phát triển không có lùi. Ở đời phải chấp nhận đi làm mới có tiền, mới có cuộc sống. Ở đạo phải hành, phần hồn mới được tiến. Con đạo mà không hành thì hồn không bao giờ tiến. Nó chỉ bơ vơ trong tranh chấp thôi. Không thức giác và không dứt khoát chủ kiến của nó, không bao giờ tu tiến được. Dứt khoát chủ kiến là quan trọng. Nhiều người nói trời sanh tôi vậy, tôi phải vậy, tôi làm đúng theo luật trời. Không có đúng đâu. Lòng tham của mình không biết, tham không có dứt khoát mà đổ thừa ông trời là sai. Càng làm càng tham. Người có tiền trước kia không có đồng xu, bây giờ có xe có cột, càng ngày càng mua xe thêm, càng ngày càng mua nhà thêm. Đó là gánh nghiệp chứ không phải giải nghiệp. Càng tu càng ngắn gọn, càng bỏ tất cả những chuyện thế sự, Đó là giải nghiệp, không gánh nghiệp. Duyên lành đến mới học hỏi và hiểu được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp trong nội tâm của chính chúng ta. Thì chúng ta hiểu được rồi dũng mãnh đi một đường thẳng về trời. Không có lệ thuộc ngoại cảnh. Thế gian bí rồi không biết làm gì, đem thần thánh tiên Phật ra hù hiếp người ta. Chứ kỳ thật thần thánh tiên Phật phải tu mới giữ được thanh nhẹ đời đời và tiến hóa. Chứ trời Phật không lười biếng được. Làm người rồi còn không lười biếng mà. Làm thú còn giải đãi được, chứ làm người biết được giá trị của con người không có lười biếng. Ngày đêm lo tu tiến và giải thông nghiệp lực của chính mình. Chuyện cần thiết trong cõi phù sanh này, học phải tiến, không phải học để lùi. Thấy rõ chúng ta đến đây rồi phải ra đi. Đến đây không học hỏi được cái gì thì uổng cho một kiếp người. Học cái gì? Học nhịn nhục để thấy rõ tình trời hơn, dứt khoát hơn, dễ dứt khoát hơn. Nếu mà không chịu học thì sẽ không tiến mà chỉ có lùi trong sự tranh chấp. Thậm chí những người đã làm người nhưng mà tự sát, tự tử. Đó là đi vào trong sự tranh chấp, u mê, uất ức không thoát được. Tu vô vi là chấp nhận sự kích động và phản động. Hướng về thanh tịnh tu thì tự động nó phải giải những cái nghiệp lực đó. Chúng ta đã nắm được chìa khóa đi là phải dốc lòng đi. Không vì chuyện này, không vì chuyện nọ, không vì ai phê phán hết. Hiểu được nguyên lý trong cơ tạng, hiểu được luồng điển hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ. Dốc lòng dũng mãnh tiến tới đó là chúng ta sẽ có tất cả. Thật sự cứu khổ ban vui, không tạo khổ cho chính mình làm gì có khổ. Đêm đêm lo tu giải, không tạo khổ, không có ham mê, không có sân si, làm gì có khổ. Diệt được tham là không còn khổ. Dứt khoát đi là chỉ có tiến không có lùi. Tu mà không hiểu mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không phải người tu. Duyên tiền học hỏi sông triền miệng, kiếp kiếp luân lui tạo lý phiền. Hiểu thấu tình người gieo sông động, cảm thông nguyên lý quy thanh truyền. Duyên tiền học hỏi sống triền miên. Nhờ cái duyên tiền, ngày hôm nay chúng ta mới giáng lâm xuống thể xác. Có nhân có quả, sống triền miên. Kiếp kiếp luân lui tạo lý phiền. Kiếp này tới kiếp nọ cũng chỉ tạo khổ sầu mà thôi. Hiểu thấu tình người gieo sống động. Chúng ta mà hiểu thấu nguồn cội, nguồn gốc của tình người, ai cũng có thiên tính. Biết được làm người là có thiên tính. Gieo sống động, càng nhớ quê hơn, càng hiểu cảnh trời là xứ của chúng ta. Cảm thông nguyên lý quy thanh truyền. Hiểu được nguyên lý rồi mới quý như là chân thật, truyền thuyết, phân giải ở thế gian. nắm đo mà tu tiến. Sống vui là phải hiểu, sống vui mà không hiểu là sống không bao giờ vui. Chạy theo người ta họ vui, mình họ ú ơ, mình cũng ú ơ, làm sao vui được. Hiểu được cuộc sống của tâm thân chúng ta là hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sống động, sửa tiến và ảnh hưởng cho người kế tiếp. Vui trong hạnh đức xây dựng của chính mình, hạnh đức tốt thì trời Phật không có bỏ chúng ta, vì chúng ta đã đạt được thanh nhẹ mới có hạnh đức. Dốc lòng tu sửa, thấy họ là mình là họ, dân thân cứu độ mới dốc lòng tu. Làm một việc cho mọi việc là sửa chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp. Ôm mọi việc và không thành một việc, tức là biến thành ma quỷ ở cõi âm, thì không tiến qua được. Thành tâm như vậy tu tiến, thì nguyên lý thanh truyền của trời đất chúng ta vẫn nhận và vẫn hành, vẫn tiến. Quy yêu trời Phật, thấy sự tận độ của trời Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thanh nhẹ là chúng ta nhận được. Cho nên, ở thế gian cần có một pháp để giải quyết nghiệp lực của chính mình hướng về thanh nhẹ mà tiến. Chúng ta sẽ nhận được đại bi ban trợ cho chúng ta tiến hành đêm đêm thanh nhẹ, không có sợ sệt và lơ ẩu nữa. Dốc lòng hiểu được đường tiến, hiểu được đến, rồi hiểu được đi bằng cách nào. Dốc lòng tu tiến như vậy sẽ có kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai. Cảnh rực rỡ vinh quang của trời đất sẽ hiện trong tâm thức của chúng ta nếu chúng ta là thanh sạch dốc lòng tu. Không còn lo, không còn lụy phiền nữa. Triền miên như vậy mới thật sự là người tu. Nhiều người một ngày ăn chút xíu họ đủ rồi. Và có người ăn ba bữa cũng chưa đủ nữa. Muốn thêm là nuôi tham. Càng tham càng đậm, càng tham càng bày ra nhiều chuyện. Lụy phiền, khổ tâm, không tiến qua nổi. Tu là phải tu chân, là hành, hành nơi sáng suốt, trong phong hành nơi động loạn. Thì nhân hậu chúng ta mới có cơ hội tha thứ và thương yêu, đạt được sự thanh nhẹ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu, thấy cái của thế gian không phải của chúng ta, cái chúng ta có không phải của chúng ta, trời Phật cho. Duyên lành cấu trúc hình thành. Áo tốt, nhà tốt cũng duyên lành cấu trúc hình thành. Thì ta là niệm Phật để hiểu cái giá trị của chân không mà tiến hóa. Tu mà không hiểu được sự chân không của tâm thức thì đờ đờ lệ thuộc. Ông nào nói cũng hay, chúng ta ra phố thấy tiệm nào quảng cáo cũng là hay hết, món ăn nào cũng là tốt hết. Nhưng mà ăn vô nhiều là sẽ bị. Cho nên người tu không khai triển được thần kinh nẻo hóc của chính mình mà ôm kinh của Phật, của tiên mà đọc hoài, lãi nhãi hoài, rốt cuộc chỉ tạo động, giờ phút lâm chung cuối cùng cũng không có lối thoát. Đọc sách nhiều chừng nào càng đóng nhiều chừng nấy, mà thực hành nhiều chừng nào thì giải được sự động loạn, thì mới thấy giá trị của sự thanh nhẹ mà tiến thần. Pháp lý vô vi chỉ thực hành lấy nguyên lý của trời đất để giải tâm thân, tiến hóa tới thanh nhẹ vô cùng, mới thật sự người tu. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí, Phật pháp là thanh nhẹ. Cuối cùng phải thanh nhẹ. Nếu tu mà không thanh nhẹ, không biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, tức là người đã ô trược tranh chấp, không tiến nổi. vô ăn bẩn cho đẹp cách mấy, nhà cửa cho đẹp cách mấy, nhưng mà rốt cuộc tâm thân bất ổn thì cũng bỏ không thôi, không có xài được. Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được 1.000 đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra, thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bấy nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền, nhưng mà có tiền đến. Đếm không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, bí lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến hóa thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến hóa mà thôi. Cho nên người đời hay bày biểu. Không lập bàn thờ thôi. Lập bàn thờ là bày cúng này, cúng kia, cúng nọ. Rồi người này bày một chuyện, người kia bày một chuyện. Ngày càng nhiều. Tới cái đám dỗ là đông đảo. Cả những người đến dự đám dỗ là cũng thầy đời mà thôi. Người bày một chút để ăn cho vui thôi. Người là ham vui, cho nên xuống địa ngục thì chỉ có khóc thôi. Làm người không biết sửa mình chỉ ham vui, thì lúc chết chỉ có khóc thôi, không có phát triển được. Không ai mờ mọc mình nữa, hết rồi. Bao nhiêu tỷ chết xuống cũng vậy đó thôi, không ai mờ mọc nữa. Chỉ có xử tội và tội mình mà thôi. Những cái gì mình làm, như cái tay mà mình lấy cái ly đưa lên, tức là con mắt nó đã chụp hình rồi. Ăn cắp cái ly rõ ràng. Xài cái ly, phải hiểu cái ly. Cái ly từ đâu đến? Từ một bãi cát, qua những sự chịu đựng, nóng bao nhiêu 1.000 độ mới chảy ra, trong lành như vậy, kết thành một cái ly. Thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta bị nhồi quả không phải nặng, vừa thôi. Cái ly nó bị còn nặng hơn chúng ta, nó từ bãi cát mà biến thành cái ly được chuyển cực kỳ khổ cực mới hình thành. Khi xài cái ly thì chúng ta phải quý yêu cái hạnh đức của cái ly. Từ cát hình thành cái ly. Muốn tròn nó tròn, muốn vuông nó vuông. Tinh thần nó bình đẳng, phục vụ quần sanh, không có chia cách địa vị. Cái ly là bình đẳng. Nhìn cái ly cũng thấy rõ chân lý, thì chúng ta mới giác ngộ tu được. Cái ly nó hành triển hơn chúng ta, chịu nhục hơn chúng ta, hình thành được một cái ly duyên dáng để phục vụ quần sanh ngày hôm nay, thì chúng ta mới thấy hổ thẹn, chính chúng ta chưa làm được việc gì. Càng tu nhiều hơn, càng rõ chính mình hơn, thì mong ra có sự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cơ tiến hóa mới dẫn giải phần hồn, tiến hóa tới thanh nhẹ để học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Vui hành, vui tiếng mới thật là tu. Tu mà buồn tu, chán đời tu, không phải như vậy. Tu là phải hiểu nguyên lý của mọi sự việc mới là người tu. Không hiểu được nguyên lý, không chịu truy tầm, rồi không hỏi ngược lại của chính mình, như vậy có đúng không? Không bao giờ dám hỏi. Hỏi lại chính mình mới giải tỏa được tự ái. Mà giải tỏa được cái bức thành tự ái đó là phát triển tâm từ bi ở tương lai. Người thế gian ai cũng tự ái, mà vung bồi cái bức thành tự ái đó thì càng ngày càng khổ thôi. Tự ái mất nhiều cơ hội, mà hòa đồng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hòa đồng mà chịu học hỏi thì càng tu càng tiến. Cho nên vô vi đi tu, nhưng mà cũng chủ trương đi làm. Đời đạo sống tu, mà đời chúng ta không có giúp được người ta, làm sao giúp được mình? Phải nuôi dưỡng tinh thần phục vụ lúc chúng ta đi làm. Phải đặt trọn tinh thần phục vụ, tình yêu của Thượng Đế đã và đang làm được. Cho chúng ta có cơ hội học như Ngài để tiến hóa. Mà chúng ta không học, không nhịn nhục thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa đâu. Thanh truyền giảng giải đường minh chánh. Pháp giới công minh tự thực hành. Tiên triển không ngừng trong sáng suốt. Dở hay cũng vậy phải phân hành. Thanh truyền giảng giải đường minh chánh. Thanh truyền là lời nói hội tụ trên trung tâm bộ đầu. Thanh âm thích truyền cảm, giảng giải đường minh chánh. Con đường chúng ta phải đi. Pháp giới công minh tự thực hành. Luồng điển xuất phát đi lên, lúc nào cũng công minh sáng suốt. Do mình thực hành đi tới. Tiên triển không ngừng trong sáng suốt. Lúc đó là chỉ có thanh tịnh và tiên triển không ngừng trong sáng suốt. Dở hay cũng vậy phải phân hành. Từ thanh tới trược cũng phải phân hành. Trong trật tự của thanh, trật tự của trược đều có. Chúng ta tu rốt ráo hướng thượng trung tâm bộ đầu. Khai sáng phát triển hào quang xuất phát. Đó là nằm trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Giữ lấy sự thanh tịnh đã tiến qua. Giữ lấy sự thanh tịnh đã hóa giải tất cả những sự trần trược mà chúng ta có thể tiếp xúc được. Cho nên người tu phát sáng khối óc làm được nhiều việc. Có thể giúp đỡ luồng điển thanh nhẹ của cả thế giới đồng nhất để dẫn tiến tâm linh. Cho nên hướng về trung tâm sinh lực là chúng ta làm được nhiều việc lắm. Mới thấy con người là hữu dụng. Óc con người là quan trọng. Trí con người cũng quan trọng. Ý con người cũng tốt đẹp. Chỉ cần đi lên và giải tỏa. Thì chúng ta hướng về đâu? Giải nghiệp lực nơi đó và giúp cho cộng đồng nhân loại được tiến hóa nhanh, được tự do tốt đẹp hơn. Người tu vỏn vẹn chỉ có phần hồn. Nếu mà chúng ta phủ nhận phần hồn thì tu làm gì? Tại sao chúng ta có trí thông minh để suy xét hơn con thú mà không vun bồi điều đó là không rõ phần hồn? Vun bồi sự sáng suốt mới thấy được phần hồn đang bị đọa lạc trong tiểu thiên địa thể xác này, rồi mê lầm tưởng là vĩnh cửu. Cho nên định luật đã bày rõ cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt rõ ràng, không có người nào trường tồn tại mặt đất hết. Ôm xác phàm một thời gian giới hạn trong 100 năm là nhiều lắm, rồi cũng phải ra đi, không cách nào duy trì. Tới 100 tuổi hay 90 tuổi đều có kinh nghiệm tốt, thấy nhiều việc muốn ở lại để cống hiến cho quần sanh, nhưng mà luật là luật, phải ra đi để tiến hóa cho phần hồn đi lên càng tốt càng thanh nhẹ, mới có duyên lành hội tụ với thanh quang của Thượng Đế mà hành sự. Cho nên Thượng Đế không có ngu dại, Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại, chỉ có lời không lộ, đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh, tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. Ba cõi rõ ràng, cõi thiên chúng ta cũng biết được, cõi địa cũng biết được, cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên tâm đạo, chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất, có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ, thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó, trước có trật tự của trực, thanh có trật tự của thanh. Cứ vậy mà tiến hóa thì mới hội tụ được tâm linh dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa. Người tu mà bày sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, không có dũng mãnh khai thác lấy chính mình, thì tự ái vuông bồi sẽ che lấp tâm trí của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Nói tu để mở thức hòa đồng, mà càng tu càng eo hẹp, càng chấp mê, càng lập phe đảng, thậm chí đi tu trong tu viện cũng lập phe đảng, đó là đồ ngu chứ không phải người giỏi. Phải hiểu thức hòa đồng của trời đất đã có, và chúng ta theo thức hòa đồng của trời đất để tiến. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp, trí không mở, tâm không khai, để làm gì? Tu để làm gì? Tự tử chết cho rồi, vô ích, đi con đường tự phá hoại lấy chính mình, không nên. Cho nên loài người luôn luôn khuyên loài người phải nhịn nhục, phải biết thương người, phải có đạo đức, phải có tình thương và đạo đức thì mới hóa giải được những tâm linh ngỗ nghịch và ô trược. Không có đương tu nữa chừng rồi đâm đầu hướng trượt, lập thế lập ngôi, là ngu hại lấy chính mình, đâu có tiến được. Phải thực hành trong trực giác khai mở, tạo hạnh đức cho chính mình. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật mới là xứng đáng là một Phật tử tại thế gian. Nếu không có hạnh đức, không có thể xưng là một Phật tử. Phải nhịn nhục, phải hành triển, chứ không giam hãm một nơi, giam hãm một nơi không được. Chúng ta có khối óc là vô cùng, phải phát triển khối óc của chính mình. Muốn phát triển khối óc phải làm sao? Phải nhịn nhục tới na, nhịn là phải nhục. Cha mẹ nhịn nhục rõ ràng không? Sanh con ra, lo cho con, rồi những sự ngỗ nghịch của con, cha mẹ cũng chỉ biết cười và vượt qua những khổ cảnh ở trần gian. Tình mẹ rất cao quý, không khác gì một mặt biển tốt đẹp, phục vụ và lo lắng cho đứa con thanh sạch tốt đẹp. tình cha lại vô cùng. Không có nguyên khí của trời đất làm sao sanh trưởng ra con người. Chúng ta phải biết cha là trên hết. Tinh ba của nhân loại có thể hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, gốc gác từ ở trên đó xuống. Chúng ta thành hình nhờ cha. Cho nên tâm thức của mọi người không có thể vắng cha được. Tình thương và đạo đức do cha. Cho nên cha mẹ là quan trọng. Người tu phải có trọn hiếu. Muốn trọn hiếu thì phải thế nào? Phải tu, phải hiểu mình, phải khai sáng lên mình mới kêu mình trọn hiếu. Cha mẹ không muốn mình ngu dốt, cha mẹ không muốn mình bệnh hoạn, cha mẹ không muốn mình hoạn nạn thì mình phải tu sửa sang suốt để dâng hiến lòng thành quý yêu cha mẹ, trời Phật và nhân loại mới tiến về chánh giác. Người tu vô vi thực hành đứng đắn tha thiết muốn người kế tiếp thực hành. Lấy nguyên khí của trời đất làm cho mình khỏe mạnh, khai tâm mở trí, dũng mãnh tu hành, không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta đã vượt khỏi sức hút của hồng trần, không có quỷ lôi ma kéo nữa. Thực thi chánh giác tận độ quần sanh. Người tu vô vi, tất cả cái gì cũng không màng không thiết, tức là trong không. Tiếng về trong không mà có. Cho nên người nào dốc lòng tu thì mọi việc sẽ tốt, sẽ êm đẹp, an bài tốt đẹp. Nếu mà ngỗ nghịch, độc tài, ích kỷ, chia phe lập đảng là bị đọa chứ không có tiến được. Bảo đảm với các bạn như vậy. Trời Phật không muốn người ghét người. Trời Phật muốn người thương người và xây dựng cho người tiến. Chứ trời Phật không có giữa phe này, phá phe kia, không có vụ đó. Thực tâm hành triển thì chỉ hội tụ trong sự sáng suốt, vinh quang, chứ không có trì trệ nữa. Dốc lòng tu phải hướng tâm như vậy. Mà hướng tâm về đường dục thì càng khổ thêm. Tự phá hoại tâm thân, phá hoại thể xác của chúng ta, làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua được. Hướng hạ là phá hoại, mà hướng thượng là hội tụ tốt đẹp, vinh quang ở tương lai. Đường lối xây dựng rõ ràng trong nội thức của mọi người. Quyền bí trong nội thức của mọi người phải phát triển đi lên. Khoa học, quyền bí. Khoa học là chúng ta sống ở đời kích động và phản động, chê khen đủ thứ. Nhưng mà chúng ta phá vỡ được cái vách tường tự ái là chúng ta tiến hẳn về chỗ thanh nhẹ, tức là khoa học. Quyền bí ở chỗ đó tiến tới, càng ngày càng tiến tới. Nguyên khí của trời đất đã rửa sạch tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ hòa ai tương thân mà tiến qua, không nên trì trệ nữa. Biết cõi thế gian là cõi tạm. Hành để giải nghiệp, hành để tiến qua, hành để đạt tới mục đích cuối cùng, hòa hợp với ánh sáng diệu thanh của trời đất, của chư Phật mà tiến qua. Cảnh vui vô cùng, đẹp vô cùng, cởi mở vô cùng. Chỉ ta dứt bỏ trần tâm thì có cơ hội đạt tới đó. Đêm đêm cứ hành thiền như vậy. Tánh tình phải thay đổi. Nếu mà đêm đêm hành thiền mà tánh tình không thay đổi, ngoan cố sẽ bị loại bỏ chắc chắn như vậy. Cuộc đời nó không phát triển nữa. Tới đó thôi, hết rồi. Ông trời cũng phải bó tay. Tiên Phật cũng phải bó tay. Không cứu giúp được những loại người đó. phân hành thanh trược tự phân minh. Các giới điêu linh tại chính mình. Nguyên lý không hành trong thức giác. Bình tâm học hỏi tự mình minh. Phân hành thanh trược tự phân minh. Chúng ta phân hành mọi việc, đâu đó nó có trật tự, có thanh, có trược, phân minh rõ ràng. Các giới điêu linh tại chính mình không chịu phân tách rõ ràng mọi sự việc thành điêu linh. Nguyên lý thông hành trong thức giác, nguyên lý mà chúng ta thông suốt rồi, hành triển trong thức giác. Thức tâm chịu buông bỏ tất cả những gì vá víu tại thế gian, bình tâm học hỏi tự mình minh, lúc nào cũng quân bình. Bằng lòng học hỏi và hiểu rõ ràng sự việc đó mới là người tu. Con người ở thế gian phải quân bình mới rõ cái nhân quyền của trời đất đã ân ban. Từ tâm lẫn thân, có xác, có hồn mới là rõ giá trị của nhân quyền. Chứ không phải hô hào đòi hỏi nhân quyền, tham của lộn xộn. Sát hại người này, sát hại người nọ, có ích gì cho chính mình mà cũng chẳng có ích gì cho quần sanh. Tạo tội cho đôi bên không tốt, cho nên xã hội không tốt. Gây thêm trược, rồi ôm trược, rồi tưởng là mình hay hơn thanh giới, hay hơn trời Phật, rồi tự đắc, sanh nạn. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ để chúng ta chứng minh. Chế độ vô thần, không có tâm linh. Mà chế độ có tâm linh thì thật sự đời đạo song tu sẽ đem lại sự an vui tự do tốt đẹp cho mọi người. Không có ràng buộc đối phương. Vì đối phương đã có sẵn, Thượng Đế đã đặt máy trong óc nó rồi. Nếu nó làm sai, nó phải chịu tội. Đó là có luật nhân quả. Không ai tránh khỏi được. Chúng ta một chế độ phải xây dựng sự thương yêu và cởi mở phát triển tâm linh thì mới thấy đời đạo song tu, sư sở mới được an vui thanh nhẹ. Nếu mà con người không có tâm linh khác gì khúc cây đâu, cứ lo sản xuất mà không biết chính mình đã và đang đứng vào vị trí nào, làm cái gì, xây dựng là gì, cống hiến là gì, phục vụ là gì, phải hiểu rõ ràng. Thì học một hiểu mười, còn không hiểu cái căn bản là học hoài cũng không có biết đường lối. Có gỡ đi đâu học cũng là ngu mà thôi. Thanh tịnh xây dựng tâm linh, thấy rõ đường lối, cống hiến phục vụ cho nhau, sánh bằng tình trời tốt đẹp, bao la lớn rộng, không còn chia cách giữa kẻ hay người dở. Xây dựng cho nhau mới đồng tu đồng tiến. Cho nên ở thế gian để cho thấy chế độ độc tài và chế độ tự do. Hỏi con người ở chế độ độc tài bước qua chế độ tự do thấy sung sướng vô cùng. Cái gì mình muốn là có người ta giúp đỡ. Còn ở chế độ độc tài là chỉ bên trên muốn chứ ở dưới không có được muốn. Thì người dân chỉ khổ và chán ngán, không hợp tác với chế độ là vậy. Con người phải hướng về tâm linh mà hành sự thì mới thấy rõ cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ không cái xác làm chủ cái hồn. Đi lộn đường di vật là lấy cái xác làm chủ cái hồn, nguy hại vô cùng, rốt cuộc không có lối thoát. Những gì chúng ta đã nghe và đã thấy trên mặt đất này, cái kẹt người thông rất rõ ràng. Vậy chúng ta phải dày công lo tu học, thấy chúng ta đã cần nguyên khí mà sống, thì thể xác này cũng cần tâm linh mà tiến. Tâm linh phải có mới thực hiện đời đạo sâm tu được. Nếu người không có tâm linh làm sao gọi là đời đạo sống tu? Tâm linh mới dẫn dạy sự minh chánh cho thể xác thực hành trong nhịn và nhục. Chịu nhục là mới đem được sự hòa đồng cho tất cả mọi người, tái lập một xã hội tốt đẹp. Hướng tình trời mà thực hành, vui biết là bao nhiêu. Những người xuất hồn được lên được thiên cảnh, đâu có thấy cái chỗ nào mà bận rộn như thế gian đâu. Chỗ nào cũng an lạc, trật tự, vui đẹp. Cây không có cây cong quẹo như thế gian, cây là thẳng băng, tốt đẹp. Đâu đó nó có trật tự, màu nào sắc nấy có tiên ứng hồng. Thế gian cũng có màu nào sắc nấy, nhưng mà có tiền là mua về hưởng thôi. Tạo động cho chính mình độc tài mà không hay, không hiểu được nguyên lý cái sở hữu là đồng tiền mình có, cái hoa mình đang trưng, mình hiểu cái nguyên lý của trời đất đã hình thành và lưu trữ nó, có nơi điện giới có lưu trữ thì lúc nào cũng còn bông cúc, cũng còn bông hường, dù có cắt bao nhiêu cũng còn, là nhờ điện giới quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ. Hiểu được nguyên lý này thì mới thấy rõ sự tự do của trời đất có, nhân quyền của trời đất có, hết đã sắp đặt cho chúng ta đầy đủ. Có tâm linh mới có nhân quyền, có hồn mới hiểu được tự do phát triển nơi thiên quốc ở chỗ nào. Được tự tu, tự tiến, tự đi mới là xây dựng được. Mỗi người đều như vậy thì quốc thái dân an, tốt đẹp. Không có bị những chiến tranh ngu xuẩn lễ tể ác hại với nhau mà không tiến bước nổi. Cho nên cả thế giới đã thay đổi, mới đặt ra siêu cường quốc. Nước có văn minh là nước đã hấp thụ đạo đức nhiều, hấp thụ kinh thánh nhiều, hấp thụ kinh kệ hiểu nguyên lý rõ ràng, và kính trọng trời Phật. Tâm tu tiến, dễ tha thứ và thương yêu thì nó mới đồng nhất trong xây dựng được. Còn ràng buộc là không có đồng nhất. Trong tự nhiên thấy trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đó là trời đã đặt luật rồi. Có gia đình là có luật rồi. Cái luật nhân quả rõ ràng. Có vợ có chồng mà không có nhân đạo thì sanh con không có đẹp, không có thông minh, có luật lệ rõ ràng. Vợ chồng mà hằng học hoài thì sanh mấy đứa con cũng hằng học, cũng ngu si vậy thôi, không có tiến qua nổi. Mà vợ chồng hòa ái tương thân với nhau thì để đứa con thông minh, học giỏi, ít gây phiền muộn cho gia can. Ở đời này chúng ta thấy rõ, tuổi trẻ càng ngày càng văn minh, gia đình càng ngày văn minh, hấp thụ được nền văn minh tự do, biết thương con và không có đánh đập con, xây dựng cho con trong mọi sự nhịn nhục để hỗ trợ cho nó tiến qua. Thì đứa con lớn lên nó đi học thông minh hơn những người bị đánh, nó không có uất ức, nó không có sợ sệt, nó bình đẳng đối với thầy nó, cô nó, thì nó mới hấp thụ được cái hay mà tiến thân. Nên làm cha mẹ gay gắt với con, nói hành nói tỏi, hành hạ con, nhục mạ con, là cái trí nó không có mở. Cái phần hồn nó bị giam hãm, rồi trí nó còn bị đè nữa, làm sao nó tiến hóa được. Đó cái lỗi của ai? Có lỗi của người mẹ là người gần nhất, phải biết xây dựng cho đứa con. Không nên trách móc đứa con, phải bình tâm để hiểu vị trí của nó đang phát triển đi tới chỗ nào và phục vụ cho nó. Đó là người mẹ hiền. Còn người mẹ nói tao khổ cực, tao đi làm tiền, tao nuôi mày mà không nghe, tao lấy dao tao chém mày, cái đó là chỉ gây ác cảm, tự cắt đứt sự âu yếm giữa mẹ con, thì nói gì con cũng không nghe. mà nói tới chồng chồng cũng không nghe, thấy mình cô đơn, khổ cực mà cô đơn. Ai đã làm cái cảnh đó? Chính mình đã làm, nên ăn năn sám hối. Hiền thê là hiền thê, từ mẫu là từ mẫu, nghiêm phụ là nghiêm phụ, đâu đó nó có vị trí hết. Mà chúng ta không làm là mất vị trí, mất vị trí là loạn xạ, nói bậy nói bạ, lộn ngôn không tốt, rồi gây ảnh hưởng xấu cho các con tiến lên cũng là nghĩ chuyện xấu cho người khác, làm cho cái xã hội ô trược. Lâu ngày nó hình thành một khối độc tài và không giúp cho xã hội được tiến hóa. Thành ra kinh tế càng ngày càng lụng bại, khổ càng ngày càng gia tăng. Mà trả lại sự tự do cho chính nó. Nó là cũng con người biết tấn biết thối, khôn ngoan, phải để cho nó tự phát triển. Không nên đề đầu nó. Chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết của chính nó để nó tiến. Cũng như Thượng Đế đã phục vụ quần sanh. Con muốn chiến tranh thì con cứ làm chiến tranh đi. Và con muốn thương yêu thì cứ làm thương yêu đi. Cái gì đều tự do hết. Nhưng mà làm quá là phải gặp nạn. Trên mặt đất này có chỗ nào làm quá là chỗ đó phải gặp nạn. Rõ ràng. Các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn không phải thầy tướng, không phải tử vi, hiểu được thời cuộc, nhìn thấy rõ. Cái giống dân mất trật tự là giống dân tự hại xã hội và không có tiên thần. Giống dân chịu nhịn nhục, học hành, đóng góp, giống dân đó mới là thật sự xây dựng cho nhân loại có cơ hội tiến hóa tốt. Chính bản thân nó khổ, nó phải lập lại trật tự để tiến hóa. Cho nên tình trạng ở xứ khổ hiện tại, nghe tới đạo nào cũng chạy theo tu. Vì cái lãnh vực đạo là cứu tâm linh, lãnh vực độc tài là đè bẹp tâm linh. Cho nên nó từ độc tài, khổ lắm, nó muốn tiến về con đường tâm linh, nghe đạo là nó phải chạy theo. Rồi nó nghe lời đạo chứ nó không nghe lời đời nữa. Khi nó hiểu được sự sai lầm giữa con người, đối đãi giữa con người và con người, nó ăn năn sám hối và tự thực.